vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, nhà báo Lưu Dân sẽ gửi đến quý vị những phân tích về sự kiện quan trọng xảy ra với Úc trong tuần này. Đó là chuyến đi Mỹ của hai nữ bộ trưởng Úc, Ngoại trưởng Marisa Pay và Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds. Xin chào anh Lưu Dân, xin anh giới thiệu chút ít về hai người phụ nữ quan trọng nhất nước Úc này ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả của SBS Radio và Lê Tâm. Thật là một cái sự trùng hợp thú vị khi hôm nay tôi được nói chuyện với một nữ phóng viên của SBS về hai người phụ nữ rất là nổi tiếng của nước Úc. Đó là bà Ngoại trưởng Mary Spain và bà Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds. Đây là hai nhân vật hàng đầu ở trong nội các liên bang của chính phủ liên đảng quốc gia và tự do của Úc hiện nay, của Thủ tướng Scott Morrison. Bà Mary Spain là một nữ thượng nghị sĩ gia nhập chính trường từ năm 1997, tức là cách đây 23 năm rồi. Bà hiện đang giữ chức ngoại trưởng, kế nhiệm một nữ ngoại trưởng rất là danh tiếng khác của nước Úc là bà Julie Bishop, cách đây 3 năm. Và năm 2019 thì bà cũng kiêm nhiệm thêm là chức vụ bộ trưởng phụ trách về phụ nữ. Đó là một cái lý lịch trích ngang rất là tổng quát, mặc dù rằng là những cái lập trường của bà là một cái lập trường khá cứng rắn trong cái việc mà bảo vệ cho cái quyền lợi của nước Úc trên những cái diễn đàn thế giới. Trong khi đó thì bà Linda Reynolds cũng là một cái ngoại trưởng của đảng tự do, đại diện cho tiểu bang Western Australia. Bà tham gia chính trường vào năm 2014 và tốt nghiệp từ Đại học Curtin từ Western Australia. Nhưng mà một cái điểm khá thú vị của bà Linda Reynolds là bà xuất thân là một cái sĩ quan lục quân của quân đội Úc. Và ít người biết đến một cái chi tiết rất là quan trọng khác là bà là một trong những sĩ quan, nữ sĩ quan cấp tướng đầu tiên của Úc. Bà mang cấp bậc chuẩn tướng khi từ giã quân đội để đi vào con đường chính trị. Và bà giữ cái chức vụ là Bộ trưởng Tài nguyên Quốc phòng từ năm 2019, và sau đó thì hiện bây giờ là giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng của nước Úc. Và nhân dịp này thì chúng ta cũng nên vinh danh những nữ chính khách cũng như là những cái phụ nữ khác đã có những cái công đóng góp rất là lớn cho nước Úc, thưa cô nữ phóng viên.
Dạ, nghe như vậy thấy vinh hạnh quá anh hả? Dạ, nói về cái hội nghị mà Osmin lần này mà hai người phụ nữ này tham dự đó, thì là xảy ra hàng năm giữa bộ trưởng cấp cao giữa Úc và Mỹ phải không anh?
Hội nghị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng giữa Úc và Mỹ, gọi tắt là Osmin đó, thì nó gồm mà thường thường thì nó gồm các cái người đồng nhiệm với nhau của hai nước gặp mặt nhau trực tiếp và nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và không có cái gì giấu giếm cả, bởi vì chúng ta đều biết là giữa Úc và Hoa Kỳ là những cái quốc gia đồng minh lâu năm và tin cậy của nhau. Do đó thì người ta cũng không lấy làm lạ là vì sao mà lại có bốn cái vị ngoại trưởng ở cấp hàng đầu của hai chính phủ lại gặp nhau như vậy. Thật ra thì đây là một cái vấn đề nó có tính cách thường niên thôi, hàng năm nó đều xảy ra như vậy. Nhưng mà lần này lại nó có những cái điểm đặc biệt khác, thưa cô, tại vì chúng ta đang ở mùa đại dịch đó.
Dạ đúng, Lê Tâm cũng thấy thắc mắc là tại sao những cái cuộc hội nghị khác thì người ta vẫn có thể tổ chức qua video conference chẳng hạn, nhưng mà cái hội nghị này phải đích thân hai bà, phải lên đường đi sang tới Mỹ, mà khi quay về thì chắc chắn bị cách ly, như là anh nói là đang ở giữa mùa dịch phải không anh?
Đúng rồi, thì theo cái luật của Úc thì tất cả những người dù là công dân Úc hay là người ngoại quốc đi đến Úc trong cái thời gian này đều phải bị cách ly 2 tuần lễ để kiểm tra về dịch bệnh trước khi họ được có thể tự do đi ra ngoài cộng đồng. Đối với hai bà ngoại trưởng này cũng không phải là một cái ngoại lệ, mà người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà nó cái tầm quan trọng của cuộc họp nó như thế đến nỗi như thế nào mà họ không thể làm những cái cuộc hội thảo qua gọi là video conference như chúng ta thường thấy ngày nay chẳng hạn. Tại nó có nhiều cái lý do, thưa cô. Cái lý do thứ nhất là đây là một cái thường theo thông lệ đây là một cái cuộc họp mặt trực tiếp, nơi mà mọi người nói là everything on the table, tức là mọi chuyện đều đặt trên bàn cả, không có cái gì phải giấu giếm lẫn nhau, và do đó các cái cuộc họp trực tuyến đó, nó không thực hiện được một cái việc này một cách toàn hảo. Cái thứ hai là các cuộc họp trực tuyến giữa những cái nhân vật mà coi như là lãnh đạo cao cấp nhất trong các cái lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng, nếu mà bị xâm nhập bởi những cái tin tặc hoặc là những cái người hacker đó, thì bao nhiêu bí mật quốc phòng, bao nhiêu bí mật ngoại giao sẽ bị lộ ra hết. Hơn nữa, chúng ta thấy là chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ mà cái mạng 5G của Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là những cái phương tiện khác, thí dụ như là TikTok, như là Zoom chẳng hạn, đều là những cái mạng mà có thể là sản xuất từ Trung Quốc cả, và nó có thể dễ dàng xâm nhập và có thể là moi móc những cái dữ liệu, những cái tin tức từ cái những cái cuộc conference được mà thôi. Do đó thì nó cũng là một cái lý do khá quan trọng để cho cái việc mà gặp mặt trực tiếp giữa các cái bộ trưởng với nhau. Hơn nữa, một yếu tố có tính cách tâm lý và chính trị quan trọng hơn, đó là sự là xung phong, hay là sự lộ diện, hay là cái sự ngay là công khai đứng ra cán đáng cái vai trò, cái trách nhiệm của mình ở Úc, ở cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, để nó chứng tỏ một cái sự khôi phục niềm tin vào cái liên minh với Hoa Kỳ, trong khi các cái quốc gia khác ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương có phần nào đó hơi hoặc là hoang mang hoặc là lưỡng lự khi mà phải chọn lựa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để có thể bảo đảm cho cái vấn đề an ninh quốc phòng của họ. Và cái sự hiện diện của bà Mary Spain hoặc là bà Linda Reynolds ở Washington, nó cũng chứng minh cái điều đó.
Cái chuyến đi này còn có sự quan trọng nào đối với nước Úc, cá nhân nước Úc không anh?
Dĩ nhiên là nó có, thưa cô, tại vì nếu không có thì tôi, chính một cái người thường dân như tôi, cũng không có đi Mỹ làm gì để mà về nhà bị tù hai tuần. Thì chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới bất ổn và cái sự tranh chấp đầy bất trắc ở trong cái khu vực cái Biển Đông, mà Úc là một trong những cái quốc gia trong vùng. Chúng ta có những cái vấn đề mà có thể nói là nó đang là những cái cuộc khủng hoảng bao trùm thế giới, trong đó có thí dụ như là đại dịch COVID-19, hay là cuộc thương chiến khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cuộc xung đột đã bùng nổ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong đầu tháng qua, và những cái việc như là vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, hoặc là cái luật an ninh ở Hồng Kông mới ban hành, và đặc biệt hơn cả là cái việc tranh chấp chủ quyền biển đảo ở trong vùng Đông Nam Á. Thì chúng ta cũng đều biết là cái lập trường của Hoa Kỳ và của Úc có những cái quan điểm tương tự, hay là nếu mà không nói rằng là có những cái sự đồng thanh một cách công khai và mạnh mẽ trong vấn đề này.
Thưa anh, nhưng mà theo em thấy là bà Marisa Pay khi mà trả lời trước báo giới thì vẫn nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc. Và bà nói là như lời của Thủ tướng Scott Morrison nói là cái mối quan hệ đó nó rất là quan trọng với Úc, cho nên Úc sẽ không có làm một cái điều gì để mà làm tổn hại cái mối quan hệ đó.
Dĩ nhiên là cái mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh luôn luôn nó được tôn trọng. Nhưng mà thưa cô, cái Trung Quốc vẫn là cái quốc gia hàng đầu, là một cái partner, là một cái đối tác thương mại hàng đầu của nước Úc từ nhiều năm nay. Và nếu nói một cách công bình đó, thì cái sự thịnh vượng của nước Úc ngày nay một phần là nhờ vào những cái món hàng hóa xuất cảng rất là lớn từ Úc sang Trung Quốc. Nhưng mà nước Úc cũng phải có những cái nguyên tắc và những cái quan điểm về an ninh chính trị của mình, chứ không phải là vì cái quyền lợi là thương mại với Bắc Kinh mà bỏ đi những cái nguyên tắc hoặc là những cái sự tôn trọng luật lệ quốc tế như vậy. Chúng ta thấy rằng là cái quan hệ ngoại giao hay là cái quan hệ giao thương giữa Bắc Kinh và Canberra, mặc dù nó có cái tầm ảnh hưởng quan trọng, hoặc là nó có thể một cái phần nào đó có những cái yếu tố quyết định đến cái sự là thịnh vượng của nước Úc. Nhưng mà giao thương không phải là một cái hoạt động từ thiện, thưa cô, bởi vì nó là một cái quyền lợi hai chiều, và chỉ là một cái vấn đề thuận mưa vừa bán và thôi. Nhưng mà nếu mà tôi phải bán cho anh hoặc là mua cho anh với những cái giá đắt hơn mà tôi phải trả bằng cái an ninh quốc gia hoặc cái an ninh chính trị của chúng tôi ấy, thì cái chuyện đó cũng cần phải xét lại nữa. Trong quá khứ chúng ta đã thấy rằng là Úc đã có nhiều lần phản ứng một cách khá mạnh mẽ về những cái quyết định này. Thí dụ như là Úc yêu cầu thành lập một cái ủy ban quốc tế độc lập để điều tra về cái vấn đề COVID-19 chẳng hạn, và bị Trung Quốc phản ứng lại mạnh mẽ bằng những cái lời đe dọa, có những cái hành vi có tính cách là uy hiếp Úc nữa chẳng hạn. Thí dụ như là họ tăng cao cái thuế nhập cảng lúa mì hoặc là thịt bò của Úc chẳng hạn, và cấm du khách hoặc là sinh viên đến du học ở nước Úc, vân vân. Thì những cái biện pháp này đó, nó có thể bị coi như là những cái đòn trả đũa đối với những cái nguyên tắc hoặc là cái sự tôn trọng luật pháp của nước Úc, khi mà nước Úc can đảm đứng ra để mà thực hiện những cái lời đó vì những cái nguyên tắc công bình và tôn trọng luật pháp quốc tế của Úc.
Thưa anh, trong chuyến đi này, lập trường của Úc nhìn chung là như thế nào thưa anh?
Vâng, chúng ta phải để ý đến một vài cái sự kiện nó xảy ra trong cái thời gian gần đây, là Hoa Kỳ và Úc đồng tuyên bố rằng là cái đường lưỡi bò, mà tức là cái đường chín đoạn của Trung Quốc vẽ ra ở trong vùng biển Đông Nam Á là bất hợp pháp, và họ yêu cầu Bắc Kinh phải chấm dứt một cái kiểu mà đế chế biển ở vùng biển Đông do Bắc Kinh thực hiện một cách khá là mạnh mẽ, khá là nhanh chóng mà bây giờ. Hơn nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là an ninh quốc gia của nước Úc đang bị đe dọa một cách trực tiếp và khẩn cấp bởi một cái sự xâm nhập của lúc đó thì chính phủ Scott Morrison là không chỉ đích danh là nước nào, nhưng mà ông chỉ nói là một cái nước lạ thôi, là bởi một cái sự xâm nhập của một nước lạ trên mạng Internet chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là với một cái sự nghĩa là công khai liên minh với Hoa Kỳ qua cái cuộc gặp gỡ của hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Úc, thì người ta cũng đoán được rằng Úc trong thời gian sắp tới cũng sẽ có những cái quyết định hoặc là có những cái biện pháp để tự bảo vệ cho mình trước những cái đe dọa hoặc là trước những cái uy hiếp của Trung Quốc có thể xảy ra. Chúng ta biết rằng là dù ai lên làm tổng thống Mỹ trong cái nhiệm kỳ sắp tới thì chính sách của Hoa Kỳ vẫn là nhất quán, tức là họ không thể để cho Trung Quốc chiếm cái vị trí hàng đầu, chiếm cái vị trí lãnh đạo thế giới được. Cũng trong cái cam kết đó, hay là cũng trong cái ý hướng đó, thì Úc và Hoa Kỳ là những cái quốc gia đồng minh lâu dài. Chúng ta có những cái hiệp ước thương mại song phương, có những cái hiệp ước ANZAC, tổ chức tình báo Five Eyes giữa các nước nói tiếng Anh. Vừa mới đây thì Úc cũng là một cái thành viên trong cái liên minh tứ giá kim cương giữa Úc, Ấn, Mỹ, Nhật. Và hiện nay thì chúng ta cũng thấy là có một cái căn cứ quân sự của Mỹ ở Darwin với khoảng cỡ 2.000 binh sĩ thương lực chiến đồn trú ở nơi này. Một cái điểm khác mà có lẽ là chúng ta cũng nên nhắc đến là cập nhật bạch thư quốc phòng của Úc năm 2020 đó, thì cũng xác định cái ưu tiên về cái vấn đề an ninh quốc phòng, có nghĩa là họ sẽ tăng cường ngân sách, họ sẽ gia tăng những cái sự chi tiêu cho quân đội và tăng cường thế hệ vũ khí tối tân hơn. Thì chuyện này cho thấy rằng là cái lập trường của nước Úc trong thời gian sắp tới, Úc đang đối phó với một cái cuộc chiến tranh mạng, tức là một cyber war với Trung Quốc. Cái mạng Internet của Úc nhiều lần bị xâm nhập và Úc cần phải liên thủ với đồng minh để kiềm chế Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền. Thì trong số các cái quốc gia có thể thực hiện được cái điều này để bảo vệ, cùng bảo vệ an ninh cho đồng minh đó, là Hoa Kỳ.
Như vậy thì Lê Tâm có thể hiểu là cái chuyến đi này là một tín hiệu vui, một cái tin vui cho những người mà và vẫn nhận thấy là lập trường của Úc trước giờ là vẫn là chưa có rõ ràng, thì bây giờ là có thể thấy là Úc là rất là cứng rắn trong cái việc là sẽ tham gia vào cái liên minh để mà cùng chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Nếu mà sắp tới mà hành động của Úc có thêm những cái bước đi mà mạnh mẽ hơn nữa thì nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến cái sự phục hồi kinh tế của nước mình hậu COVID-19 hả anh?
Chúng ta cũng biết rằng là cái lập trường chính trị của Úc cũng sẽ bị ảnh hưởng đối với cái nền kinh tế quốc gia và cái quá trình phục hồi nước Úc sau đại dịch COVID-19. Nhưng mà như hồi nãy chúng tôi có trình bày, quan hệ thương mại là một cái quan hệ hai chiều, đôi bên cùng có lợi. Tất nhiên là Úc cần Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc cũng cần Úc. Thì cái giới hạn của cái mối quan hệ này đó là khi cái quyền lợi về cái an ninh quốc gia của mình bị xâm phạm. Nếu mà tôi phải chiều theo anh và anh cứ tiếp tục lấn tới thì tôi không còn đường lùi nữa. Nhưng mà nếu mà tôi cũng nhẫn nhượng với anh nhưng mà mới với một cái chừng mực nào đó, khi mà chúng tôi thấy là cái quyền lợi an ninh của đất nước chúng tôi bị lâm nguy thì bắt buộc là chúng tôi cũng phải có phản ứng mà thôi. Thì thưa cô, chuyện dài COVID-19 chưa biết khi nào mới chấm dứt. Nhưng mà Úc là một cái quốc gia có lẽ là đầu tiên đã lên tiếng đề nghị thành lập một cái ban điều tra độc lập về cái đại dịch xuất phát từ Trung Quốc này. Và Úc cũng là một cái quốc gia cũng hứng chịu nhiều cái sự trả đòn từ phía Bắc Kinh. Nhưng mà dù vậy, chúng ta thấy cho đến ngày nay thì đó chỉ là những cái cơn bão hoặc là những cái cuộc khẩu chiến mà thôi, chứ không thực sự nó là những cái gì mà nó liên quan hay là nó có những cái tác động tức thì. Ngoại trừ hai vấn đề, một là nước Úc đang bị hay là đe dọa xâm nhập cái mạng Internet, và cái thứ hai là các cái nước trong vùng hay là cái nền an ninh ở trong cái vùng Đông Nam Á, nơi mà Úc đang là một cái cường quốc và có nhiều cái đồng minh thân thiết, đang bị đe dọa bởi cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trong vùng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lưu Dương.
Vâng, xin chào cô và xin thân chào quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.